Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 13 tháng 11 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Vinh gửi dân Chúa. Kế đó là các đề mục 2000 năm lịch sử, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Kinh Thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong những ngày từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 11, Ủy ban Giáo hoàng đặc trách về các đại hội thánh thể quốc tế, do Đức Hồng y Joseph Tomko làm chủ tịch, đã mở phiên họp khoáng đại tại Roma để chuẩn bị cho Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 49 sẽ được tổ chức tại thành phố Quebec bên Canada vào tháng 6 năm 2008 về chủ đề Bí tích Thánh thể, hồng ân của Thiên Chúa cho thế gian được sống. Vào lúc 11 giờ trưa thứ năm tuần qua, mùng 9 tháng 11, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến riêng tất cả các tham dự viên của phiên họp khoáng đại nói trên. Trong bài diễn văn đọc trong dịp tiếp kiến này, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu hãy khám phá lại bí tích thánh thể. Nhắc đến tông thư hậu Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể sắp được công bố, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Nhân loại ngày hôm nay đang cần biết là chừng nào khám phá lại trong bí tích thánh thể nguồn mạch cho niềm hy vọng. Tôi cảm tạ Thiên Chúa bởi vì nhiều giáo xứ ngoài việc cử hành sốt sắng thánh lễ Misa, còn dấn thân giáo dục các tín hữu đến tôn thờ thánh thể. Và tôi cầu chúc cho việc đạo đức này càng ngày càng được phổ biến trong viễn tượng hướng đến Đại hội Thánh thể quốc tế sắp đến. Anh chị em thân mến, như đã biết, tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được dành cho bí tích thánh thể. Tông huấn này sẽ đúc kết những chỉ dẫn rút ra từ khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua về bí tích thánh thể. Và tôi tin chắc rằng, tông huấn này sẽ giúp cho giáo hội chuẩn bị và cử hành Đại hội Thánh thể quốc tế, sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm 2008, với sự tham dự nội tâm. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại vai trò của các Đại hội Thánh thể quốc tế trong giáo hội với những lời như sau. Các Đại hội Thánh thể lần lượt được tổ chức tại những địa điểm và đại lục khác nhau, luôn là nguồn mạch cho việc canh tân thiêng liêng, là dịp để làm cho bí tích thánh thể được biết đến một cách tốt hơn. Bí tích thánh thể là kho tàng quý giá nhất mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta. Các đại hội thánh thể còn khuyến khích giáo hội phổ biến tình yêu Chúa Kitô trong mọi tầng lớp xã hội và nhất quyết làm chứng cho tình yêu này. Mỗi đại hội thánh thể là một dịp may để long trọng chỉ ra cho nhân loại biết rằng bí tích thánh thể là hồng ân của Thiên Chúa để cho thế gian được sống. Trong những ngày đại hội thánh thể, thế giới Công giáo hướng đôi mắt của con tim về mầu nhiệm cao cả bí tích thánh thể, để múc lấy từ đó sức hăng say mới để làm việc tông đồ và truyền giáo. Vì thế mà công việc chuẩn bị đại hội là điều rất cần thiết. Và tôi xin cảm ơn quý anh chị em vì công việc đang làm, để giúp cho các tín hữu mọi đại lục được hiểu mỗi ngày một hơn giá trị và tầm quan trọng của bí tích thánh thể trong đời sống tín hữu chúng ta. Tin Hoa Kỳ liên quan đến Việt Nam. Tổng thống Bush cầu nguyện với người Việt ở nhà thờ tại Hà Nội. Tòa Bạch Ốc nói rằng, Tổng thống Bush sẽ tham gia cầu nguyện cùng tín đồ Thiên Chúa giáo và Tin lành ở Hà Nội, để nhấn mạnh sự tự do tôn giáo. Được biết, Việt Nam hiện nay vẫn còn nằm trong danh sách các nước đàn áp tôn giáo do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hàng năm. Từ Chủ nhật 12 tháng 11, Hà Nội sẽ đón chào hàng ngàn đại biểu đến tham dự hội nghị quốc tế lớn nhất mà Việt Nam từng tổ chức, với cao trào là cuộc họp thượng đỉnh trong hai ngày 18 và 19 tháng 11. Tổng thống Hoa Kỳ, ông George Bush, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Nga, ông Putin, thuộc trong số các lãnh đạo quốc tế sẽ đặt chân đến Việt Nam. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ đã nói với các nhà báo rằng, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ dự một buổi lễ ở nhà thờ tại Hà Nội khi ông đến Việt Nam dự hội nghị APEC. Buổi lễ sẽ bao gồm cả các tín đồ Thiên Chúa giáo và Tin Lành, và sẽ nêu bật sự ủng hộ của Tổng thống đối với tự do tôn giáo ở Việt Nam. Một nguồn tin cho đài phát thanh BBC tiếng Việt biết rằng, địa điểm nhà thờ này có thể là nhà thờ Tin Lành duy nhất ở Hà Nội, ở số 2 ngõ Tràm. Việt Nam và Tòa Thánh Vatican không có quan hệ ngoại giao chính thức, mặc dù khoảng 6 triệu người ở Việt Nam theo đạo Công giáo. Trước chuyến viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ, Hà Nội đã vận động nhằm thuyết phục Washington đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước gây quan ngại đặc biệt về tự do tôn giáo. Theo chương trình dự trù, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ gặp Chủ tịch nước Việt Nam ông Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tại Hà Nội, Tổng thống cũng sẽ nghe báo cáo về những nỗ lực tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh. Tổng thống Mỹ cũng sẽ đi thăm thành phố Hồ Chí Minh và sẽ thăm Indonesia trước khi trở về Mỹ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi các giám mục Đức chăm sóc công cuộc đối thoại với các tín đồ Hồi giáo tại Đức. Thứ Sáu vừa qua mùng 10 tháng 11, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến các giám mục Đức về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong bài diễn văn đọc trong dịp này, Đức Thánh Cha đã mời gọi các giám mục Đức và Cộng đoàn Giáo hội Công giáo tại Đức hãy dấn thân đối thoại với những anh chị em tín đồ Hồi giáo sinh sống tại đây. Trước hết, Đức Thánh Cha đã nhận định rằng, cùng với thế giới Tây Phương, nước Đức sống trong một nền văn hóa chịu ảnh hưởng của sự trần tục hóa. Thiên Chúa càng ngày càng vắng mặt trong ý thức chung của dân chúng. Vì thế, việc sống đức tin càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, các giám mục Đức không nên vì thế mà có thái độ rút lui an phận, bởi vì Kitô giáo cống hiến cho con người ý nghĩa cuộc sống. Và nhiều người đang chờ đợi từ các nhà lãnh đạo giáo hội những câu trả lời đầy sức thuyết phục. Những người Kitô không nên lo sợ đối kháng với xã hội. Đức Thánh Cha đã khuyên các giám mục Đức như sau. Chúng ta hãy sẵn sàng và xác tín trả lời câu hỏi của những ai muốn chất vấn chúng ta về lý do của niềm hy vọng trong chúng ta. Điều này có giá trị cho mối tương quan của chúng ta với những đại diện của các tôn giáo khác, nhất là với những anh chị em Hồi giáo sinh sống tại Đức. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần gặp những anh chị em này với thiện cảm và lòng tôn trọng. Chúng ta cần làm chứng về Chúa Giêsu Kitô cho những anh chị em này với thái độ khiêm tốn nhưng vững vàng. Để thực hiện công việc này một cách xác tín, chúng ta cần phải cố gắng chuẩn bị. Vì thế, trong những môi trường có nhiều anh chị em Hồi giáo sinh sống, chúng ta cần phải làm sao để có những thành phần Công giáo biết lắng nghe và có những hiểu biết tương xứng về ngôn ngữ và về lịch sử các tôn giáo, ngõ hầu có thể đối thoại với những anh chị em Hồi giáo. Một cuộc đối thoại dĩ nhiên đòi hỏi người Công giáo có một hiểu biết vững chắc về đức tin Công giáo. Từ điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc giảng dạy giáo lý trên mọi cấp bậc, từ vườn trẻ đến đại học, cho các trẻ nhỏ và cho người lớn. Đức Thánh Cha đã yêu cầu các giám mục Đức hãy lưu ý đến nội dung giáo lý được trình bày trong các sách giáo lý. Liên quan đến việc huấn luyện các linh mục tương lai, Đức Thánh Cha đã yêu cầu các giám mục Đức hãy chú ý đến sự trưởng thành của các ứng viên. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, việc giảng trong thánh lễ là trách vụ dành riêng cho những thừa tác viên có chức thánh. Tin Hoa Kỳ. Gần phân nửa những người Hoa Kỳ không tin chắc chắn về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Cách đây 3 năm, kết quả của một cuộc thăm dò cho biết chỉ có 34% những người Hoa Kỳ nghi ngờ về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nhưng rồi mới đây, Viện Nghiên cứu Harris cho biết 42% những người Hoa Kỳ được thăm dò cho biết là họ thật sự không chắc chắn về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nơi các tín hữu, niềm tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa cũng không đồng đều. 76% những anh chị em tin lành chắc chắn về sự hiện hữu của Thiên Chúa. 64% những người Công giáo chắc chắn về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Và 30% những anh chị em Do Thái giáo quả quyết tuyệt đối chắc chắn về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Trên một bình diện khác, những kẻ tin Chúa có thắc mắc về những vấn đề sau đây liên quan đến Thiên Chúa. Thứ nhất, về phái tính, Thiên Chúa là nam hay nữ? Thứ hai, về hình thể, Thiên Chúa có dung mạo con người hay không? Và thứ ba, về quyền năng, Thiên Chúa có làm chủ các biến cố hay không? Liên quan đến thắc mắc thứ ba vừa nói trên, thì kết quả cuộc thăm dò cho biết rằng 29% những người được hỏi cho biết họ nghĩ Thiên Chúa làm chủ các biến cố diễn ra trên thế giới. Trong khi đó, có 44% quả quyết rằng Thiên Chúa quan sát nhưng không kiểm soát những gì xảy ra trên mặt đất này. Liên quan đến thắc mắc thứ nhất về phái tính nam hay nữ của Thiên Chúa, thì kết quả cuộc thăm dò cho biết như sau. 36% những người được hỏi có ý kiến Thiên Chúa là phái nam. 37% những người được hỏi có ý kiến Thiên Chúa không có phái tính nam nữ gì cả. Và chỉ có 1% những người được hỏi có ý kiến Thiên Chúa có phái tính nữ. Tin Việt Nam. Chiều thứ Ba mùng 7 tháng 11, chặng đường dài hơn một thập niên của tiến trình xin gia nhập Tổ chức Mậu Dịch Thế Giới mà Việt Nam phải trải qua đã thật sự chấm dứt sau khi tất cả các nước thành viên đồng ý nhận Việt Nam làm thành viên thứ 150. Việc công nhận này sau đó đã được người phát ngôn của tổ chức loan báo với báo chí. Ông Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới, ông Pascal Lamy, bắt tay Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển. Sau khi ký kết hiệp ước tại trụ sở của Tổ chức Thương mại Thế giới tại Geneva hôm ngày 7 tháng 11, buổi lễ ngắn ngủi được hoàn tất trong vòng 30 phút ở trụ sở của Tổ chức Thương mại Thế giới tại Geneva. Được biết, để đạt được mục đích là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, Việt Nam đã phải trải qua hơn 200 cuộc đàm phán đa phương và song phương khác nhau. Trả lời phỏng vấn của đài BBC London, ông Ngô Quang Xuân, đại sứ Việt Nam tại Geneva, nói rằng, gia nhập dù rất quan trọng nhưng vẫn chỉ là bước đầu. Bước kế tiếp không phải chỉ là những thuận lợi mà còn kèm theo những thử thách đang chờ đón trước mắt, trước khi có thể nói Việt Nam đã thật sự hội nhập với nền kinh tế toàn cầu.
Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Vinh gửi dân Chúa do Minh Duy trình bày. Tòa Giám mục xã Đòi ngày 12 tháng 11 năm 2006. Kính gửi dân Chúa Giáo phận Vinh. Anh chị em thân mến, sau những ngày tháng bộn bề với công việc, chúng tôi, giám mục và 138 linh mục giáo phận đã họp nhau tại tòa giám mục để vâng lời Thầy Chí Thánh, tất cả tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Trích Phúc Âm Thánh Marco chương 6 câu 31. Một số cha vì tuổi cao, đau yếu hay vì hoàn cảnh xa cách, không thể về tham dự được. Trong tình huynh đệ, chúng tôi đã hiệp thông với nhau cách sâu xa hơn, qua thánh lễ, kinh nguyện và suy gẫm. Được sống và nghỉ ngơi bên Chúa, chúng tôi cũng thấy được anh chị em đã gắn bó hơn với chúng tôi bằng lời cầu nguyện và hy sinh. Xin được nói lên đây lòng biết ơn của chúng tôi vì những tình cảm quý báu mà anh chị em đã dành cho các mục tử của mình. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn các giáo xứ, đoàn thể, cá nhân đã giúp đỡ cả vật chất nữa. Sau những ngày cùng nhau lắng nghe lời Chúa, suy gẫm, cầu nguyện và chia sẻ cho nhau, chúng tôi càng cảm thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với Chúa và giáo hội. Mỗi người trong chúng tôi cũng nhận ra rõ hơn sự yếu đuối bất toàn của chính mình, để thêm lòng tin tưởng, cậy trông vào ơn Chúa. Với muôn ơn lành Chúa ban, chúng tôi lại được thôi thúc tiếp tục lên đường, mang tình yêu của Chúa đến cho mọi người và phục vụ anh chị em nhiều hơn nữa. Nhìn lại năm qua, chúng tôi rất tự hào về anh chị em, nhất là các bạn trẻ đã mang lại cho giáo hội tại giáo phận Vinh chúng ta một sức sống mới bằng đời sống, đời chứng tá của mình. Tuy nhiên bên cạnh đó, bao băn khoăn thao thức cũng đang đặt ra trước mắt chúng ta. Làm sao để mỗi người thực sự sống đạo tốt, yêu mến lời Chúa hơn, và có khả năng rao truyền lời Chúa cho anh chị em mình? Nhất là hôm nay, khi chúng ta phải nhảy vào sân chơi chung với mọi người trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, vân vân. Tất cả chúng ta đều có nhiệm vụ trả lời các vấn nạn đó. Kính thưa anh chị em, khi nài xin Chúa thêm sức, soi sáng và hướng dẫn trên bước đường tông đồ, chúng tôi kêu gọi mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện, dâng nhiều hy sinh hơn nữa, và cùng cộng tác với chúng tôi bằng những sáng kiến cụ thể hơn, phù hợp hơn với hoàn cảnh đặc thù của chúng ta, như lời mời gọi của Thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2006. Ngõ hầu danh Chúa được tôn vinh, và anh chị em chúng ta được hạnh phúc hơn. Kính chúc anh chị em luôn bình an và hạnh phúc trong tình yêu Chúa và sự chuyển cầu của mẹ Maria, mẹ giáo phận. Thân ái, Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, Giám mục Giáo phận Vinh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Vinh gửi dân Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục 2000 năm lịch sử do Mai Hương trình bày.
Nghệ thuật và dấu ấn của Kitô giáo. Đây là đề tài của mục 2000 năm lịch sử tuần này của chúng tôi. Dù có tục hóa đến đâu, thế giới sẽ không bao giờ có thể quét sạch dấu ấn của Kitô giáo trên nghệ thuật và kiến trúc từ 2000 năm qua. Vô số những công trình nghệ thuật và kiến trúc vĩ đại từ 2000 năm qua đã được gợi hướng từ cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta có thể thấy được nội dung tôn giáo ấy trong các tác phẩm nghệ thuật thời văn nghệ phục hưng tại Âu Châu. Trong ba thế kỷ đầu, các tín hữu Kitô đóng góp rất ít vào thế giới nghệ thuật. Lý do thật đơn giản. Nghệ thuật chỉ được phát huy trong bầu khí tự do. Bị bách hại, cầm tù hay bị sách nhiễu bằng nhiều cách, các tín hữu Kitô tiên khởi đã không có được tự do và cơ hội để thi thố trong thế giới nghệ thuật. Dù vậy, trong thời kỳ bị bách hại, một số tín hữu cũng đã cố gắng sử dụng nghệ thuật để bày tỏ niềm tin của mình. Đó là trường hợp những hình vẽ mà người ta có thể thấy được trong các hang tọa đạo gần Roma. Chính vì không được tự do thực hành thờ phượng mà các tín hữu tiên khởi đành phải sống chui nhủi trong các hang tọa đạo dưới đất, tức các nghĩa trang của người Do Thái thời đó. Tất cả những tranh vẽ được tìm thấy trong các hang tọa đạo đều được gợi hướng từ các câu chuyện trong Kinh Thánh. Chẳng hạn, trong hang tọa đạo Domitilla, người ta thấy có một bức tranh vị mục tử nhân lành. Trong hang tọa đạo Priscilla, người ta thấy có bức tranh Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Hài Đồng. Riêng tại hang tọa đạo Callistus, có nhiều cảnh trong Kinh Thánh được họa lại. Nổi bật nhất là hai bức ảnh người phụ nữ Samaria và bữa tiệc ly. Vào đầu thế kỷ thứ hai, cá đã trở thành một biểu tượng quen thuộc trong nghệ thuật Kitô giáo. Cá trong tiếng Hy Lạp là ichthus. Sở dĩ hình tượng cá đã được sử dụng nhiều trong nghệ thuật Kitô giáo là bởi vì chữ ichthus là những chữ viết tắt có nghĩa là Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa đấng cứu độ. Trong một số trường hợp, cá cũng là biểu tượng của phép rửa của Chúa Giêsu hay việc Ngài làm phép lạ nhân bánh và cá ra nhiều để nuôi sống đám đông trên 5.000 người. Vào năm 313, Hoàng đế Constantino hợp pháp hóa Kitô giáo. Dĩ nhiên, kể từ đó, nghệ thuật Kitô giáo đã khởi sắc và không ngừng phát huy. Người ta có thể thấy được nghệ thuật Kitô giáo trong hầu hết các ngôi thánh đường. Và tất cả các tác phẩm nghệ thuật trong các ngôi thánh đường này đều được cảm hứng từ Kinh Thánh. Vào khoảng đầu thế kỷ thứ năm, vương cung thánh đường Đức Bà Cả tại Roma được trang hoàng bằng rất nhiều tấm kính mosaic. Một trong những tấm kính nổi tiếng nhất là cuộc chia tay của tổ phụ Abraham và người cháu Lot. Những tấm kính mosaic là một phát minh của nghệ thuật Kitô giáo. Sang thế kỷ thứ sáu, nghệ thuật Kitô giáo đã trở thành phổ thông, nhưng các nhà thờ vẫn tiếp tục được trang hoàng bằng các bức tranh mosaic bằng kiến. Một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng nhất của thế kỷ này là nhà thờ chính tòa Constantinople, thường được mệnh danh là Hagia Sophia, nghĩa là sự khôn ngoan thánh thiện. Nhà thờ chính tòa này đã được Hoàng đế Justiniano cho xây cất chỉ trong vòng 5 năm. Đây là ngôi thánh đường lớn nhất vào thời đó. Toàn bộ ngôi thánh đường là những tác phẩm nghệ thuật mà người ta có thể nhìn thấy từ sàn nhà lên đến trần nhà, từ các cánh cửa được chạm trổ đến các bức mosaic muôn màu sặc sỡ. 1.000 năm sau, tức năm 1453, khi đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm Constantinople, thánh đường Hagia Sophia rơi vào tay người Hồi giáo. Từ đó, ngôi thánh đường đã biến thành một đền thờ Hồi giáo. Đầu thập niên 30, dù vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Hồi giáo, cả công trình kiến trúc đã biến thành một viện bảo tàng để thu hút du khách. Vào thế kỷ thứ 17, người Hồi giáo đã dùng thạch cao để trùm lên vòm nhà thờ và lấy thảm trải lên toàn bộ sàn nhà thờ vốn được làm bằng đá cẩm thạch. Và dĩ nhiên, tất cả các tác phẩm nghệ thuật Kitô giáo trong ngôi thánh đường cũng đều bị che giấu hoặc tháo gỡ đi để được thay thế bằng các biểu tượng Hồi giáo. Sau thánh đường Hagia Sophia, rất nhiều nhà thờ và vương cung thánh đường đã được xây cất. Tất cả đều được trang hoàng bằng các tác phẩm nghệ thuật cảm hứng từ Kinh Thánh. Như thế, với vô số những tác phẩm nghệ thuật cảm hứng từ Kinh Thánh, các ngôi thánh đường và vương cung thánh đường nghiêm nhiên đã trở thành quyển Kinh Thánh dành cho người nghèo và thất học. Chính xuyên qua các tranh ảnh nghệ thuật trong các nơi thờ phượng mà người tín hữu đọc được nội dung của Kinh Thánh. Phần lớn giáo dân không biết tiếng Latin, vốn là ngôn ngữ thông dụng của giáo hội, cho nên không thể đọc được Kinh Thánh. Do đó, cánh cửa duy nhất mở vào sách thánh chính là các tranh ảnh nghệ thuật trong các giáo đường. Nhiều tác phẩm trong các ngôi giáo đường có một giá trị nghệ thuật cao, đến độ vẫn được tiếp tục in lại trong các sách giáo khoa cho sinh viên và học sinh thời nay. Các cuốn sách giáo khoa ấy không chỉ in lại các tác phẩm của các danh họa hay điêu khắc gia tài ba như Michelangelo, Leonardo da Vinci, v.v., mà còn nói đến rất nhiều nghệ nhân Kitô giáo khác suốt dòng lịch sử 2.000 năm của Kitô giáo. Những tác phẩm nổi tiếng khác cũng được nhắc đến, chẳng hạn bức mosaic Chúa Giêsu ngự trên tòa cùng với các thánh tông đồ. Một tác phẩm nghệ thuật vào thế kỷ thứ tư hiện vẫn còn được bảo quản trong nhà thờ thánh Pudenziana tại Roma. Bức mosaic Chúa Giêsu làm phép lạ nhân bánh và cá ra nhiều tại nhà thờ thánh Apollinare tại Ravenna ở Ý cũng thu hút rất nhiều du khách. tại Pháp và Đức. Mỗi khi bước vào một ngôi giáo đường cổ, du khách cũng sẽ ngất ngây trước vẻ đẹp muôn thuở của công trình kiến trúc và nghệ thuật của thời xa xưa. Một cuộc du lịch đầy đủ và ý nghĩa tại Âu Châu hẳn sẽ thiếu sót nếu bỏ qua các công trình kiến trúc và nghệ thuật của thời Trung Cổ tại lục địa này. Ở đâu, người ta cũng có thể thấy được dấu ấn của Kitô giáo. Nói như Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị nhân một chuyến về thăm quê hương Ba Lan. Mãi mãi nhân loại không thể loại bỏ Chúa Kitô ra khỏi lịch sử của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng mục 2000 năm lịch sử tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phê Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Bảy khía cạnh của cuộc cử hành phụng vụ thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc cử hành phụng vụ thánh thể có bảy khía cạnh hay bảy yếu tố sau đây: quy tụ lại với nhau, công bố lời Chúa, cảm tạ Thiên Chúa Cha, tưởng niệm Chúa Kitô, cầu khẩn Chúa Thánh Thần, thông hiệp vào thánh thể Chúa Kitô và tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô. Trong bài trước, chúng ta đã nói về điểm thứ nhất, giáo hội quy tụ lại với nhau. Hôm nay, chúng ta nói đến khía cạnh thứ hai của việc cử hành phụng vụ thánh thể, giáo hội công bố lời Chúa. Được quy tụ lại để cử hành bí tích thánh thể, giáo hội trong biến cố được quy tụ này có được địa vị ưu tiên để tìm biết ý định của Thiên Chúa, thông hiệp vào ý định đó và đáp lại một cách thật sự. Lúc đó, giáo hội có thể đào sâu mầu nhiệm đang sống, mầu nhiệm Thiên Chúa hằng sống, đứng không ngừng ngỏ lời với dân Ngài, và là đấng chọn thông ban chính mình cho con người nhờ qua con mình, ngôi lời làm người. Lời của Thiên Chúa cùng đi theo suốt lịch sử cứu rỗi. Lời Thiên Chúa mặc khải ý nghĩa và cùng đích của lịch sử cứu rỗi. Qua lịch sử này, Thiên Chúa mặc khải chính mình như là Thiên Chúa của giao ước, Thiên Chúa trung thành và nhân từ, Thiên Chúa đặt tin tưởng vào dân Ngài với ý định cứu rỗi của Ngài, mà chấp đỉnh của ý định cứu rỗi là lễ vượt qua của Chúa Kitô. Trước khi được viết thành văn, lời Kinh Thánh đã được dân của giao ước sống thật, như là một lời được gắn chặt với cuộc sống của họ. Theo chân dân Israel, chúng ta không phải là những con người của sách, nhưng là những con người của lời. Chúng ta tin rằng sách tích chứa bài tường thuật của một lịch sử cụ thể, trong đó chúng ta nhận diện ra được cuộc đối thoại thường xuyên giữa Thiên Chúa và con người. Khi mở sách ra, giáo hội tiếp nhận lời như là lời của Thiên Chúa. Lời trong đó Thiên Chúa nói cho chúng ta biết Ngài là ai và Ngài chờ đợi gì nơi chúng ta. Thánh Kinh sẽ không thể thành lời Chúa và có lẽ vẫn là một bản văn chết nếu Thánh Kinh không được lưu truyền, cắt nghĩa và sống thực giữa lòng dân mới của Thiên Chúa. Chính truyền thống của giáo hội mang đến cho chúng ta lời của Thiên Chúa và trình bày lời đó cho chúng ta như là lời của sự sống. Cộng đoàn những người tin được hiệp nhau quanh Chúa Kitô, tiếp nhận lời Chúa trong đức tin và chuẩn bị mình ra làm chứng cho lời đó trong thế giới. Từ muôn thuở, lời Chúa muốn đến giữa chúng ta và sống với chúng ta. Cộng đoàn không thể được quy tụ lại với nhau và nhận lãnh sứ mạng của mình nếu cộng đoàn đó không liên lỉ lắng nghe và đào sâu lời Chúa. Trọn cả cộng đồng có trách nhiệm rao giảng lời Chúa. Việc rao giảng này cũng được chu toàn bằng đời sống làm chứng. Vào một thời mà lời tuyên xưng đức tin gặp nhiều chống đối, bên ngoài lẫn bên trong con người chúng ta, sức sống động của một cộng đồng Kitô tùy thuộc vào cách thức, bởi đó những thành phần của cộng đồng có thể diễn dịch những kinh nghiệm của họ theo ánh sáng của lời Chúa. Khi những người tín hữu cùng nhau lắng nghe điều Chúa Thánh Thần nói cho các giáo hội địa phương, trong thinh lặng, trong bài giảng của vị linh mục, hay trong việc chia sẻ những kinh nghiệm được đức tin soi sáng, lúc đó họ khám phá ra những tiếng gọi mà Thiên Chúa gửi đến họ trong dòng lịch sử hàng ngày. Lúc đó, Chúa Thánh Thần giúp cho cộng đồng cũng như cho từng thành phần được hiểu như thế nào Thiên Chúa mong muốn đưa họ vào trong lịch sử của giao ước, và như thế nào họ đóng góp làm cho thế giới mới mau đến, một thế giới được giải thoát khỏi sự dữ và tội lỗi. Bởi lời Chúa, giáo hội tuyên bố mầu nhiệm cứu chuộc đến từ Thiên Chúa và được thực hiện trong lịch sử chúng ta. Mầu nhiệm này có cao điểm trong biến cố Chúa Giêsu Kitô ngôi lời nhập thể. Từ nay về sau, Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta trong chính con Ngài. Chúa Giêsu, từ khi Ngài được thụ thai trong lòng Đức Trinh Nữ Maria cho đến giây phút Người lên trời, chính Chúa Giêsu là sự mặc khải trọn hảo của Thiên Chúa đến cứu rỗi. Người có những lời ban sự sống đời đời. Còn hơn nữa, Người chính là lời hằng sống của Thiên Chúa Cha. Sứ điệp của Thiên Chúa đồng hóa với lời tuyên bố phúc âm của Chúa Kitô đó là Chúa Giêsu đã chết cho tội lỗi chúng ta, theo như Thánh Kinh, và đã được tán xác trong mồ. Ngài đã sống lại ngày thứ ba. Trọn cả lịch sử giao ước được hoàn tất trong phục sinh của Chúa Kitô. Đó là lời chứng và lời giảng dạy của các tông đồ. Lời chứng và lời giảng dạy đó được trao phó cho giáo hội, ngõ hầu giáo hội thông truyền lại cho đến tận thế. Để việc thông truyền này được trung thành, tin mừng cứu rỗi cần được rao giảng với toàn thể của nó. Tin mừng cứu rỗi không được giới hạn vào sự thương khó và cái chết của Chúa Giêsu. Nó bao gồm trọn cả mầu nhiệm Chúa Kitô, mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, đến từ Chúa Cha và trở về cùng Cha qua cái chết, sống lại và lên trời. Rồi không ngừng sai Chúa Thánh Thần đến cùng các tông đồ để xây dựng nhiệm thể người. Lời giảng dạy của giáo hội sẽ không kính trọng lời chứng của các tông đồ nếu lời giảng của giáo hội chỉ nhấn mạnh đến những đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu. Bí tích thánh thể không chỉ nhắc lại biến cố thập giá. Trung tâm của bí tích thánh thể và của lời Chúa đi kèm theo thánh thể là biến cố duy nhất này. Con Thiên Chúa từ thế gian trở về cùng Cha, cùng với trọn cả nhân tính mà Người đã mặc lấy trong việc nhập thể, vừa dâng hiến mạng sống mình cho những ai Người yêu thương. Trách vụ của giáo hội chính yếu không hề tại ở việc nhắc lại một biến cố đã xảy ra trong quá khứ, nhưng hệ tại ở việc cho thấy rằng biến cố đó không ngừng ảnh hưởng trên chúng ta. Trong cái hôm nay của Thiên Chúa, tin mừng cứu rỗi chờ đợi lời đáp trả hàng ngày của chúng ta, và lễ vượt qua của Chúa Kitô được mở rộng cho hy vọng. Lời Chúa cùng đồng hành với lịch sử chúng ta, trong khi chờ đợi Chúa Kitô đến kết thúc trọn cả lịch sử. Trước khi bẻ ra và chia sẻ bánh hằng sống, có việc bẻ ra và chia sẻ lời Chúa. Đức tin của giáo hội được nuôi sống bởi lời Chúa. Trong đó, Thiên Chúa vạch vẽ cho chúng ta những con đường của đời sống mới. Và trước hết, dạch vẽ cho chúng ta đứng là đường, là sự thật và là sự sống, đó là Chúa Giêsu Kitô. Phụng vụ lời Chúa không phải chỉ là một việc chuẩn bị đơn thuần cho bí tích thánh thể. Lời Chúa đã giúp chúng ta thông hiệp vào hành động của Thiên Chúa để cứu rỗi chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, đó là khía cạnh thứ hai của việc cử hành phụng vụ thánh thể, giáo hội công bố lời Chúa. Trong bài tới, vào ngày thứ hai, chúng tôi sẽ nói về khía cạnh thứ ba, giáo hội tạ ơn Thiên Chúa Cha. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu nghĩa theo chữ chuyển tiếp senso letterale traslato và một vài trường hợp đặc biệt của nghĩa chuyển tiếp bao gồm metaphora, phép ẩn dụ, allegoria, ẩn dụ liên tục, ironia, châm biếm, pseudonymia, mạo danh, hyperbole, thậm xưng và metonymia, đồng hóa hay thay đổi hai từ có tương quan với nhau. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các biểu tượng trong Kinh Thánh. Chúng ta có một biểu tượng khi một thực tại được diễn tả ra qua một thực tại khác đại diện cho nó. Biểu tượng có thể là tự nhiên hay là quy ước. Nó được gọi là biểu tượng tự nhiên khi dáng điệu cần diễn tả nằm sâu bên trong thực tại kia, vì hầu như nó tự động trình bày hay nhắc tới thực tại được diễn tả. Nó được gọi là biểu tượng quy ước khi thực tại kia không có một dáng điệu nằm sâu bên trong cần diễn tả, mà chỉ là một dáng điệu hay thái độ bề ngoài do con người thêm vào theo quy ước thỏa thuận chung với nhau. Trước hết là nghĩa biểu tượng tự nhiên. Nó có thể gồm hai loại, loại liên quan tới các từ vựng và loại liên quan tới các biến cố. Chúng ta có một biểu tượng tự nhiên liên quan tới từ vựng, khi một từ vựng ở trong vị thế thực tại mà nó diễn tả. Thí dụ, Thánh Vịnh 2 câu 3. Xiềng xích họ, ta hãy bẻ gãy, gông cùm họ, ta hãy quẳng đi. Từ gông cùm hay ách ở đây thay thế từ thống trị. Nó biểu tượng cho sự thống trị, cho sự áp bức. Một thí dụ khác là lời Chúa Giêsu nói với tông đồ Phêrô: Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Từ chìa khóa thay thế từ quyền bính. Hay lời Chúa nói, ai muốn theo ta, thì hãy vác thập giá mọi ngày mà theo. Từ thập giá thay thế cho từ các khổ đau, các khó khăn thử thách nặng nề của cuộc sống lòng tin cậy mến thường ngày. Như thế biểu tượng tự nhiên của các từ vựng chỉ là một loại metonymia, đồng hóa hay thay thế từ vựng này bằng từ vựng khác. Và rõ ràng là từ biểu tượng luôn luôn có nghĩa theo chữ chuyển tiếp, nghĩa là không được lấy nghĩa theo chữ hay nghĩa đen của nó, mà phải hiểu theo một nghĩa chuyển tiếp từ nghĩa đen đầu tiên của nó. Thứ hai là nghĩa biểu tượng tự nhiên liên quan tới các biến cố. Chúng ta có một biểu tượng tự nhiên liên quan tới các biến cố khi một sự kiện có thật hay tưởng tượng đã xảy ra hay đã được miêu tả, có sức mạnh nội tại diễn tả một sự kiện khác, trong nghĩa nó giống sự kiện đó. Sự giống nhau đó có thể lớn hay nhỏ, tùy ít hay nhiều rõ ràng. Vì thế không phải tất cả mọi biểu tượng tự nhiên liên quan tới các biến cố đều thành công và có thể đoán ra được. Ngay cả khi nó có khá hiển nhiên đi nữa, sự giống nhau thường phải tham chiếu sự kiện cần diễn tả đó một cách rõ ràng. Lý do là vì một biến cố có dung mạo tự nhiên có thể diễn tả nhiều sự kiện giống nó. Vì vậy, để có thể nói nó là biểu tượng cho một biến cố đặc biệt nào đó, cần phải nói rõ ràng như vậy. Trong Kinh Thánh có rất nhiều thí dụ biểu tượng tự nhiên liên quan tới các biến cố. Các ngôn sứ đặc biệt sử dụng chúng bằng các hành động biểu tượng. Một vài hành động đã thực sự được làm như thế, một số khác chỉ được chiêm ngắm trong thị kiến, số khác nữa có lẽ chỉ là một thực tại có tính cách thuần túy văn chương. Trong các trường hợp riêng rẽ không luôn luôn phân biệt được một cách rõ ràng, một hoạt động biểu tượng đã thực sự hoàn tất hay chỉ có trong thị kiến, hoặc chỉ là một hành động tưởng tượng. Chẳng hạn chương 11 sách Các Vua 1 kể lại sự kiện ngôn sứ Achia cắt áo choàng của mình thành 12 mảnh và đưa cho Jeroboam 10 mảnh. Cử chỉ này có nghĩa là vương quốc, trong đó cả 12 chi tộc đều hiệp nhất dưới một vua sẽ bị chia cắt. 10 chi tộc sẽ ở dưới quyền cai trị của Jeroboam, trong khi 2 chi tộc còn lại do Roboam cai trị. Chương 19 sách ngôn sứ Jeremia kể lại sự kiện trước mặt một số người gồm các kỳ mục và tư tế, ngôn sứ đập bể chiếc bình bằng đất sét nung để ám chỉ rằng vương quốc Juda và đặc biệt là Jerusalem sẽ bị tai họa, chết chóc, đổ vỡ tan tành, không thể nào hàn gắn được. Lý do là vì vua quan và dân chúng đã bỏ ra về Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ các thần giả và theo các thói tục của dân ngoại, kể cả thói tục xây bàn thờ và tế đàn để sát tế con cái và hỏa thiêu chúng cho thần Ba-an. Họ sẽ ngã gục vì gươm tại đây trước mặt quân thù, xác của họ sẽ làm mồi cho chim trời, và trong những tháng ngày thành Jerusalem bị vây hãm, họ sẽ đói đến phải ăn thịt con cái và ăn thịt lẫn nhau. Trong chương 37, ngôn sứ Ezekiel trông thấy trong thị kiến cánh đồng đầy xương khô vương vãi khắp nơi. Sau khi Giê-hô-va Thiên Chúa truyền cho ông tuyên sấm trên chúng, thì các xương ấy dính liền lại với nhau, thịt, gân cốt và da mọc lên. Tất cả phục sinh và đứng dậy làm thành một dân tộc lớn. Đối với người Do Thái bị đi đày cũng thế, Thiên Chúa sẽ quy tụ họ lại và khiến cho họ lại trở thành một dân tộc lớn. Đó là sự phục sinh của dân riêng Chúa chọn. Trong Tân Ước, chúng ta cũng tìm thấy các biểu tượng tự nhiên liên quan tới các biến cố. Chẳng hạn sự kiện quan Phi-la-tô rửa tay trước mặt dân chúng để cho thấy mình vô tội trong vụ án xử tử Đức Giê-xu. Sách Công Vụ chương 10 kể lại biến cố Thánh Phê-rô đang cầu nguyện trên sân thượng một nhà nọ gần thành Gia-phô thì cảm thấy đói và được thị kiến. Thánh nhân trông thấy trời mở ra và có một tấm khăn lớn được thả xuống, trong đó có đủ mọi súc vật bốn chân và rắn rết cùng mọi thứ chim trời. Rồi có tiếng phán bảo ông đứng dậy làm thịt mà ăn. Phê-rô thưa với Chúa là ông không bao giờ ăn những gì là ô uế. Chúa phán: những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch thì ngươi chớ gọi là ô uế. Việc ấy xảy ra 3 lần như thế, rồi tất cả được đưa lên trời. Biểu tượng có ý nói rằng từ nay trở đi không được phân biệt giữa con người với nhau nữa, mà tất cả đều là con cái Thiên Chúa, không còn dân Do Thái và không dân Do Thái, không còn người thanh sạch kẻ ô uế, nhưng tất cả đều được Thiên Chúa yêu thương cứu độ. Sách Công Vụ chương 21 thuật lại rằng ngôn sứ Agabo lấy dây thắt lưng của Thánh Phê-rô mà trói chân tay mình. Nó biểu tượng cho sự kiện Thánh Phê-rô sẽ bị tù. Dĩ nhiên là các biểu tượng tự nhiên liên quan tới các biến cố này có một ý nghĩa theo chữ riêng, nghĩa là nghĩa đen, chứ không phải là ý nghĩa chuyển tiếp, vì các biến cố đó được miêu tả với các từ vựng có ý nghĩa riêng. Ngoài ra, sau khi trình bày các biến cố biểu tượng, Kinh Thánh hầu như luôn luôn áp dụng chúng vào thực tại được biểu tượng. Dĩ nhiên là việc áp dụng đó có nghĩa theo chữ, tức là nghĩa đen, là nghĩa riêng của nó. Một vài khi có nghĩa chuyển tiếp vì nó dựa trên một ẩn dụ liên tục. Loại biểu tượng thứ hai là biểu tượng quy ước. Nó có thể liên quan tới các đồ vật, tên riêng hay các con số. Chúng ta có một biểu tượng quy ước đồ vật khi một vật theo truyền thống hay theo một quy ước diễn tả một thực tại khác mà không có đặc thái chung nào. Điển hình như trường hợp lá cờ hay quốc kỳ biểu hiệu cho một quốc gia. Trong Kinh Thánh có rất ít các biểu tượng quy ước đồ vật. Thí dụ chương 15 sách Dân Số nói đến tua khâu vào vạt áo để nhắc nhớ luật Chúa. Giave phán với ông Môsê, người hãy nói với con cái Israel và bảo chúng phải làm tua khâu vào tà áo của chúng qua mọi thế hệ và cột lên tua áo đó một sợi dây đỏ tía. Vậy các ngươi sẽ mang tua áo và khi nhìn thấy nó, các ngươi sẽ nhớ đến mọi mệnh lệnh của Giave mà thi hành, chứ không theo con tim và đôi mắt các ngươi mà đi làm đĩ điếm. Biểu tượng quy ước liên quan tới tên riêng, tuy không thường xuyên, nhưng cũng là một nét đặc thù trong Kinh Thánh. Nó hầu như không được biết đến trong các tác phẩm văn chương đời. Kinh Thánh lợi dụng nghĩa gốc khoa học hay bình dân hoặc ép vận cả tên riêng để nêu bật một vài đặc thái nào đó của cá nhân mang tên gọi ấy. Điển hình là tên gọi của tổ phụ Abraham, là cha của nhiều dân tộc. Con trai đầu lòng của ngôn sứ Hosea tên là Gesrael, để ghi nhớ biến cố Thiên Chúa trừng phạt nhà Jehu vì tội đổ máu trong cánh đồng Israel. Con gái ngôn sứ Hosea tên là Loruhama, không được yêu thương, biểu tượng cho sự kiện Thiên Chúa không còn yêu thương dân Israel và đối xử khoan hồng với họ nữa. Các con của ngôn sứ Isaiah cũng có các tên gọi biểu tượng. Tông đồ Simon Gioan được Chúa Giêsu đặt tên là Kepha hay Phêrô, tức tảng đá, trên đó Chúa xây giáo hội Ngài. Khi một con số được chọn để diễn tả một thực tại, chúng ta có biểu tượng số. Trong Kinh Thánh, đặc biệt là sách Khải Huyền, có nhiều biểu tượng số. Chẳng hạn 40 là số diễn tả một thời gian hạn định. Mưa 40 ngày đêm gây nạn lụt hồng thủy. Dân Do Thái lang thang 40 năm trong sa mạc Sinai. Chúa Giêsu ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày trong sa mạc. Trong sách Khải Huyền số 7 và số 12 biểu tượng cho sự toàn vẹn, số 6 biểu tượng cho sự không toàn vẹn, sự giữ, số 3 rưỡi hay 42 tháng biểu tượng cho thời gian hạn chế, số 12 biểu tượng cho 12 chi tộc Israel hay 12 tông đồ. Điểm sau cùng cần ghi nhận đó là bình thường khi một người muốn thông truyền cho người khác điều gì đó, thì một kiểu nói hay kiểu viết đều có một ý nghĩa, nền tảng duy nhất của nó, trừ khi người đó cố ý dùng thứ từ vựng hay kiểu nói hàm hồ. Trong Kinh Thánh cũng thế, Thiên Chúa không muốn truyền thông cho con người nếu không qua các lời của các tác giả nhân loại. Ý nghĩa của các lời đó là ý nghĩa duy nhất Thiên Chúa muốn thông truyền, chứ không có ý nghĩa nào khác chồng lên trên các lời diễn tả. Tuy nhiên trong quá khứ cũng như gần đây, nhiều học giả cho rằng có nhiều nghĩa đen. Nhưng thực ra, các văn bản được trưng dẫn cho thấy đó là việc đào sâu cùng một nghĩa đen của văn bản, và nó dẫn đưa chúng ta vào lĩnh vực của ý nghĩa Kitô toàn vẹn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Trong đền thánh Chúa đèn khuya ánh lên bao niềm hy vọng, có tiếng người gọi con giặc diều thôi thúc tâm tư. Vâng, lạy Chúa con đây,
con cứ buồn
Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Phúc âm cho Thánh Marco là phúc âm ngắn nhất trong số bốn phúc âm, và ngôn ngữ được sử dụng cũng rất đơn sơ, dễ hiểu cho người thường. Thánh sư Marco muốn hướng dẫn người đọc đến việc tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Tác giả đã mở đầu phúc âm của mình bằng lời tuyên xưng: Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Lời tuyên xưng này vọng lại lời tuyên xưng của Thánh Phêrô tông đồ, được mô tả nơi chương 9, câu 29, phúc âm cho Thánh Marco. Lúc đó, Chúa Giêsu đã hỏi các tông đồ sống bên cạnh Ngài: Người ta bảo con người là ai? Còn chúng con nói thầy là ai? Lúc đó Phêrô thưa: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa. Thánh Marco đã tin và đã tuyên xưng. Ngài cũng muốn tất cả những ai đọc phúc âm của Ngài tuyên xưng như vậy: Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Đó là sứ điệp trung tâm và quan trọng nhất của phúc âm Marco. Và để chấp nhận thực tại này, con người cần phải ăn năn hoán cải, cần phải thay đổi tâm thức của mình. Hãy ăn năn thống hối vì nước trời đã gần đến. Hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng. Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đến với con người, mặc khải cho con người những sự thật cứu rỗi, mà nhờ đó lịch sử nhân loại được đưa vào trong giai đoạn sung mãn cuối cùng của ơn cứu rỗi. Chúa Giêsu Kitô là mặc khải cuối cùng của Thiên Chúa cho con người, cho tất cả mọi người, để cứu rỗi họ. Đó là niềm xác tín sâu xa nhất của Marco, và con người chỉ có thể đáp lại mặc khải đó bằng sự hoán cải tâm hồn và tin nhận Thiên Chúa, tin nhận Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Sách Phúc Âm cho Thánh Marco không phải là sách như bao sách khác con người đã viết ra để thông truyền tư tưởng khôn ngoan hay kinh nghiệm sống ở đời. Nhưng sách Phúc Âm của Ngài là tin mừng, là sứ điệp vui mừng cho hết mọi người. Từ ngữ tin mừng, euangelion, trong ngôn ngữ và văn hóa ngoài Kitô giáo thời đó, được dùng để chỉ biến cố sinh ra của Hoàng đế Roma, hoặc để chỉ biến cố Hoàng đế lên ngôi vua cai trị đất nước. Đối lại với tâm thức này, tâm thức của người Roma thời đó quan niệm Hoàng đế Roma như là một vị Thiên Chúa. Thánh sự Marco đã không ngại ngùng quả quyết niềm sắc tính đức tin của mình rằng Chúa Giêsu, con người sinh ra khó nghèo và sinh sống tại làng Nazareth kia, là con Thiên Chúa, là đấng cứu thế. Thánh Marco đã cố gắng diễn đạt lời Chúa một cách trung thành, để giúp mỗi người chúng ta đến phiên mình cũng diễn dịch sứ điệp phúc âm Chúa trong chính đời sống mình bằng những hành động cụ thể, bằng sự dấn thân phục vụ cộng đồng. Thánh sư Marco khi mô tả lời kêu gọi của Chúa Giêsu cho các tông đồ, đã nhấn mạnh đến thái độ đáp trả của các ngài một cách nhanh nhẹn, không toan tính. Thánh Marco đã ghi lại lời quả quyết của Thánh Phêrô như sau: Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ mọi sự mà theo Thầy, chúng con sẽ nhận được gì? Và cũng chính Thánh Marco đã ghi lại những lời đáp trả của Chúa Giêsu như sau: Chúng con sẽ được lại gấp trăm và cả sự bách hại vì Thầy. Đó là số phận chắc chắn dành để cho các môn đệ của Chúa mọi thời đại, mà Thánh sử Marco đã muốn nhắc đến, để cảnh tỉnh và huấn luyện các tông đồ, huấn luyện những người Kitô, cộng đoàn tại Roma, đừng đòi hỏi được ngồi bên tả bên hữu Chúa. Ngồi bên tả bên hữu Chúa là việc tùy quyết định của Thiên Chúa Cha, nhưng có điều chắc chắn sẽ nhận được là sự bất hại khó khăn. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con mạnh mẽ tin vào Chúa và sẵn sàng chấp nhận mọi đau khổ hy sinh để sống tin mừng của Chúa mỗi ngày một trọn vẹn hơn. Amen.
Con Chúa ơi, sao hoa mòn hèn thơm.
Chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas.